là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số 90 MHz. Chiều nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Đã có hơn 5 triệu lượt người dân ở thủ đô được hỗ trợ an sinh.
Nửa đầu tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 370 triệu đô la Mỹ.
Việt Nam có nhà mạng đầu tiên triển khai thí điểm Mobile Money.
Từ ngày mai bắt đầu bán vé tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí xoa dịu căng thẳng biên giới.
Nhật Bản tung gói kích thích kinh tế cao kỷ lục.
Australia kêu gọi thế giới xây dựng quy định chung chống tin giả trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối ngày hôm qua, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Trung ương và đặc thù của thành phố đã đến với hơn 5 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh ở thủ đô bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng là hơn 5.756 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là hơn 5.354 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là hơn 402 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của chính phủ, đến nay các sở, ngành chức năng và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,91 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn với kinh phí gần 1.265 tỷ đồng. Nổi bật là chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do, đã có hơn 380.000 người thụ hưởng với kinh phí gần 572 tỷ đồng.
Thưa quý vị, gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát gây tổn thất nặng nề cho cả thế giới. Tại Việt Nam, mặc dù toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã vào cuộc hết sức quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc, đặt sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, nhưng dịch bệnh diễn biến khốc liệt chưa từng có trong tiền lệ. Đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 1 triệu người mắc COVID-19, hơn 23.000 người đã bị cướp đi sinh mạng và con số thương vong vẫn chưa dừng lại. Không những thế, nỗi đau còn nhân lên nhiều lần khi phần lớn những người đã khuất vì COVID-19 không được gặp gia đình trong những giây phút cuối. Lúc này, mỗi chúng ta cần nhìn lại những đau thương để nhắc nhớ về hiện tại, về trách nhiệm và ý thức trước đại dịch.
Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố vừa phải đi qua một cơn chấn thương với những mất mát chưa từng có. Sẽ cần nhiều, thật nhiều thời gian, sự tận tâm và nỗ lực để có thể bù đắp, xoa dịu những gì mà hơn 10 triệu người dân sống ở thành phố đã trải qua. Là bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Ngô Đức Hùng có mặt hầu hết tại các điểm nóng kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, từ Đà Nẵng, Hải Dương đến Bắc Giang. Nhưng khi tiếp tục lên đường vào trực chiến tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 16 tại thành phố Hồ Chí Minh, anh mới nhận ra cả ba đợt dịch trước chỉ mới là tập dượt. Đợt dịch lần thứ tư này mới thực sự là trận đánh. Chứng kiến sự tàn khốc của biến chủng mới, sự quá tải của hệ thống y tế khi số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh khủng khiếp và bệnh nhân từ nhẹ chuyển nặng và tử vong chỉ trong thời gian ngắn, bác sĩ Hùng phải thốt lên: những gì chứng kiến có lẽ đã đủ đau thương cho cả đời người. Nhiều y bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng đã bị ám ảnh đến mức phải tìm đến những viên thuốc ngủ, đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Bởi vì là chúng ta đang sống trong đại dịch, bệnh nhân khi mà bước chân vào trong cái khu ICU, trong cái khu nặng, hoàn toàn cắt đứt các cái mối liên hệ trực tiếp từ người bệnh với gia đình, và gia đình của bệnh nhân ở nhà trông ngóng chỉ qua các cái cú điện thoại của nhân viên y tế thông báo về tình hình bệnh. Và nếu như mà bệnh nhân tử vong, nếu như mà bệnh nhân mà không qua khỏi thì cũng chỉ nhận được cái cú điện thoại từ nhân viên y tế thông báo là bệnh nhân đã ngừng tim vào ngày tháng năm, và hoàn toàn là họ không còn được nhìn cái người nhà của mình lần cuối nữa. Và đấy cũng là cái điều mà rất là đau xót. Tự dặn lòng mình rằng là không được phép mệt mỏi và không được thể hiện cái mệt mỏi cho người khác thấy. Bởi vì là nếu như mà mình thể hiện ra cái sự mệt mỏi thì người khác lại sẽ ngã lòng. Và như vậy là mình sẽ phải cố gắng là phải tự mạnh mẽ lên một chút để mà hỗ trợ cho các đồng nghiệp.
Trở về Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Bệnh viện Da Liễu Trung ương gói ghém tất cả những hình ảnh từ đau thương mất mát, từ những niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhất, cất riêng vào một góc. Thi thoảng anh xem lại những tin nhắn cảm ơn của bệnh nhân đã hồi phục, liên hệ lại với những đồng nghiệp để nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực sau khoảng thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời làm ngành y. Không làm chuyên khoa hồi sức cấp cứu, song bác sĩ Minh đã lên đường nam tiến theo tiếng gọi của trái tim người thầy thuốc lúc dịch bệnh căng thẳng nhất. Dù xác định rõ sẽ vô cùng khó khăn, nhưng anh vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự khốc liệt mà COVID-19 đã gây nên. Trong nhiều ngày liên tục, người bác sĩ chuyên ngành da liễu ấy mỗi ngày đã phải khám và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân, tận mắt chứng kiến những số phận chằng chịt vết thương trong lòng thành phố. Và cứ thế, bác sĩ Minh cùng các đồng đội của mình mò mẫm tìm ánh sáng trong đường hầm, bởi chẳng thể biết khi nào dịch bệnh được đẩy lùi.
Mọi người cứ nghĩ là lúc vào là đã là đỉnh dịch rồi, nhưng thực ra cũng không phải, cũng không biết là ngày nào cả. Thì nó làm cho cái vấn đề là bạn bị áp lực về mặt công việc, bạn bị áp lực về mặt cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, và bạn sẽ bị gồng mình. Khi gồng đến một cái lớp sức, vừa là cảm giác nó mất cái cảm xúc. Người vẫn động viên nhau bảo là thôi, cứ mỗi ngày thấy có một cái bệnh nhân ra viện, họ gửi tin nhắn lên trên cái nhóm mà chúng tôi nhóm bệnh nhân quản lý, thì đấy là một cái động lực để mà chúng ta có thể có hỗ trợ trong cái vấn đề liên quan đến việc là khơi dậy tiếp từ cái vấn đề là gì. Thật sự phải vừa là lòng đắc ẩn, rồi thì ý nghĩa về mặt y đức, rồi thì tình thương con người, phải nói thật là thế.
Có mặt tại bệnh viện dã chiến số 13, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 8, khi số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 liên tục gia tăng, khiến chị Nguyễn Thị Hương, phòng công tác xã hội bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức luôn nghẹn ngào cảm xúc mỗi khi nhớ về những gì đã trải qua. Ký ức của chị Nguyễn Thị Hương không phải là một chuyện đơn lẻ, bi thương khác thường ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại dịch. Trong suốt hơn 2 tháng khốc liệt nhất, chưa từng có trong lịch sử của thành phố vốn sôi động đầy sức sống nhất cả nước này, sẽ còn ẩn chứa vô vàn những mảnh ký ức mà chắc chắn sau này nhìn lại, chị không thể nào quên. Những người vô gia cư xin ăn, những chiếc xe chở bệnh nhân hối hả xuyên ngày đêm và cả những xe container đông lạnh chở bệnh nhân tử vong. Nhưng ám ảnh nhất với chị là sự bàng hoàng, là những giọt nước mắt gào thét của người nhà bệnh nhân khi biết người thân của mình ra đi trong lạnh lẽo, đơn độc.
Thì thật ra khi mà nhìn bình thường mình thấy là người mất á, nhưng người thân mình mà mất á, thì mình sẽ phải nâng niu hay là một cái gì đấy làm cho họ cảm thấy ấm áp nhất có thể khi mà những cái giây phút còn lại. Thế nhưng đấy không, chứng tỏ là cái con COVID này nó quá kinh khủng đến mức mà cái mà gọi là làm để gọi là cuối cùng cho một người đã mất mình, có khi người nhà của họ, đến khi người thân của họ cũng không thể ngờ được vào một ngày như thế. Thì mình người ngoài như vậy mình còn thấy chứng kiến là xót xa, thì đến khi mà để vào trong đấy rồi thì khi nào mà có các đơn vị cơ quan đến lấy thì mới đi hỏi theo được, chứ không thì tất cả mọi thứ mà từ người tử vong thì cũng sẽ chịu ở chỗ đấy thôi.
COVID-19 đã lấy đi điều gì ở bạn? Câu hỏi ấy là nỗi day dứt với hàng triệu người ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành vì những mất mát không bao giờ có thể đong đếm. COVID-19 đã lấy đi sinh mạng, lấy đi linh hồn của cả những người vốn dĩ rất khỏe mạnh và cả những bào thai chưa kịp chào đời. Và đã có hàng chục nghìn người mất đi người thương yêu, hàng nghìn trẻ mồ côi vì đại dịch. Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 được tổ chức tối 19 tháng 11 như một lời hứa chân thành với người đã khuất. Đó cũng là nguyện vọng, mong muốn của nhân dân được sẻ chia nỗi đau với những số phận kém may mắn. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, lễ tưởng niệm không chỉ là nén tâm nhang dành cho người đã khuất, mà cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, nhắc nhở mỗi người về nỗi đau và trách nhiệm.
Lễ tưởng niệm thể hiện cái sự chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cả nước trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa cái tình nhân ái cộng đồng. Những người ở lại thì chúng ta phải sống cho cả phần của những người đã mất và đã ra đi vĩnh viễn. Chúng tôi cũng mong muốn là đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang hãy biến đau thương và nén đau thương lại để biến thành hành động, tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, đề cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không lơ là, không chủ quan, nhưng mà chúng ta cũng không hoang mang, không hoảng hốt.
Cuộc sống, sinh mệnh của con người là điều đáng quý nhất, sẽ chẳng có gì bù đắp được. Và càng đau xót và day dứt hơn khi nhiều người dù nhận được tin người thân mất đi vì COVID-19, song nhiều ngày sau đó, họ vẫn chưa thể đón người thân về yên nghỉ. Nghĩa tử là nghĩa tận, để người ra đi nhẹ bước vào lòng đất mẹ, xoa dịu những nỗi đau cho người ở lại và nhìn vào đau thương để quyết không còn tái diễn đau thương. Đó chính là mong muốn của không chỉ những người đã mất đi người thân, mà còn của cả cộng đồng trong tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Chúng tôi thực sự cũng chỉ biết là chia sẻ với đất nước, với bà con, với dân tộc và bằng cái sự cầu nguyện của chúng tôi. Để rồi cũng ước ao từ tấm lòng, từ tình yêu để chia sẻ, đem đến cái sự an ủi phần nào để cho những người mất mát, người thân cũng như là những người đang chống dịch ở tuyến đầu.
Không những là chỉ có một cả trong gia đình mình mà mình thấy là toàn xã hội và tất cả mọi người cùng có sự đồng cảm và cùng chia sẻ cái nỗi mất mát này.
Biết thương nhau, biết chia sẻ cái khó khăn cho mọi người, cho nhau. Không bây giờ nhiều bao nhiêu chia sẻ mồ côi, bao nhiêu đứa mất cha, mất mẹ rất là khổ, rất thương. Bé trong một người giọt lời đã mất mẹ, mất cha rồi. Cái mồ côi rất là khổ, rất thương xót.
Chia sẻ, an ủi, cũng như cầu nguyện cho quốc thái, dân an, nhân dân được ấm lo, dịch bệnh được đẩy lùi, làm sao xã hội trở lại trạng thái bình thường.
Tiếp theo là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ 1 tháng 11 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 370 triệu đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 132 triệu đô la Mỹ. Thông tin trên vừa được Tổng cục Hải quan cho biết khi công bố tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 năm 2021. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 năm 2021 từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 đạt 29,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 867 triệu đô la Mỹ, 3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10 năm 2021. Trong đó, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 14,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,8% so với nửa cuối tháng 10 năm 2021, trong khi tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt 14,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9%. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 11 năm 2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021 đạt 569,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 105,32 tỷ đô la, 22,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Từ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội năm 2015 đến các đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử năm 2021 đều thống nhất quan điểm không xây dựng các nhà cao tầng trong khu vực phố cổ, phố cũ. Tuy nhiên, ngay trong khu vực phố cổ Phú Cũ, những công trình cao tầng phá vỡ quy hoạch vẫn được xây dựng hoàn thiện. Như tại phố Hàng Bông, khu vực hạn chế chỉ được xây mức 3-4 tầng, mặt ngoài 3 tầng, giật cấp bên trong là 4 tầng. Nhưng dọc trên phố Hàng Bông, không ít những nhà cao tầng có những công trình vừa hoàn thiện xong, nhưng cũng có những công trình đang xây dựng và vượt quá quy định, từ 5 đến 8 tầng vẫn tồn tại. Tại khu vực vườn hoa 19 tháng 8, ngã tư phố Hai Bà Trưng Phan Chu Trinh, một công trình 7 tầng cũng đang được hoàn thiện, trong khi quy định quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội, mặt ngoài của công trình chỉ được xây 4 tầng, giật cấp lớp sau là 5 tầng, dù đây là khu vực quảng trường và có công trình kiến trúc nhà hát lớn.
Thưa quý vị, Cục Thuế Hà Nội vừa đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ì trên địa bàn. Theo đó, có 369 doanh nghiệp có số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng số tiền nợ lên tới hơn 409 tỷ đồng. Theo danh sách chi tiết đi kèm, 6 doanh nghiệp nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất được Cục Thuế Hà Nội nhắc tới, đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hoàng Phi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Sáng, Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long, Công ty Cổ phần Hải Bình, Công ty Cổ phần VIP Tour Togi. Trong đó, đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần VIP Tour Togi với số nợ tiền nợ thuế liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất là hơn 187 tỷ đồng.
Hôm nay 21 tháng 11 sẽ diễn ra Hội thảo Giáo dục 2021 VEC 2021 với chủ đề Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa cho biết, Hội thảo Giáo dục VEC là sự kiện hội thảo thường niên được Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức từ năm 2017 nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội và các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục chia sẻ trao đổi thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp cùng với cơ chế chính sách để việc tổ chức thực hiện hiệu quả. Hội thảo Giáo dục Việt Nam năm 2021 cũng là một hoạt động hướng tới Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tới đây, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại và hình thành thế hệ những con người Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu đầy thách thức hiện nay.
Tại vòng thi chung kết cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới vừa diễn ra, Nguyễn Đức Phát, sinh viên năm thứ tư khoa kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương bạc với nội dung Microsoft Excel 2016. Để có được kết quả này, Nguyễn Đức Phát đã vượt qua gần 1.800 thí sinh được tuyển chọn từ 175 đội tuyển của các trường từ trung học cơ sở đến đại học trên cả nước ở vòng loại và vòng chung kết quốc gia để giành vị trí quán quân của cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel 2021. Và trở thành đại sứ 2021 của Việt Nam tham gia tranh tài ở giải đấu cấp quốc tế. Tại vòng đấu quốc tế, Nguyễn Đức Phát đã chiến thắng hàng trăm thí sinh xuất sắc đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khác và giành huy chương bạc của cuộc thi tin học lớn nhất hành tinh này.
Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ Mobile Money. Như vậy, Mobile Phone đã trở thành nhà mạng di động đầu tiên được cấp phép triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên toàn quốc thời gian thí điểm đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp, rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch trên toàn quốc của Mobile Phone, mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối Internet. Trong giai đoạn đầu, Mobile Phone sẽ cung cấp dịch vụ trên hệ thống hơn 600 cửa hàng, điểm giao dịch trên toàn quốc, sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ hệ thống hơn 10.000 điểm giao dịch của các đối tác đại lý. Dịch vụ Mobile Money triển khai trên nền tảng công nghệ cao, có phạm vi áp dụng trên toàn quốc, sẽ có số lượng người dùng lớn, yêu cầu cao về an ninh an toàn bảo mật dịch vụ và dữ liệu người dùng. Khác với ví điện tử, Mobile Money không cần có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ và cũng không phải liên kết ví điện tử với tài khoản ngân hàng. Do đó, việc xác thực, thông tin thuê bao, định danh khách hàng là yếu tố bắt buộc tiên quyết.
Sau khi bốc hơi trên 1 triệu đồng trên một lượng vào ngày hôm qua, sáng nay giá vàng giảm tiếp 700.000 đồng trên một lượng, có nơi đưa giá xuống dưới mức 60,5 triệu đồng trên một lượng. công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội là 58,9 triệu đồng một lượng chiều mua vào, 60,1 triệu đồng một lượng chiều bán ra, giảm tới 1,2 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua và 700.000 đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 700.000 đồng trên một lượng chiều mua và 600.000 đồng một lượng chiều bán, về mức 59,2 triệu đồng một lượng chiều mua vào, 60,3 triệu đồng một lượng chiều bán ra tại thị trường Hà Nội. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu là 59,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, 60,1 triệu đồng một lượng chiều bán ra, giảm 700.000 đồng một lượng mỗi chiều.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro thông báo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông sẽ kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày hôm nay và bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển hành khách có thu tiền từ ngày mai. Cùng với việc bán vé, tuyến Cát Linh Hà Đông cũng thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay. Cụ thể, trong 6 tháng đầu khai thác thương mại, các đoàn tàu chở khách từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày, tần suất 10 phút một chuyến. Hiện tại hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, 15 phút một chuyến. Giá vé tàu là từ 8.000 đồng đến 15.000 đồng một lượt. Vé ngày là 30.000 đồng một ngày, đi lại trong ngày không giới hạn. Vé tháng phổ thông 200.000 đồng một vé 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Vé tháng mua theo tập thể 140.000 đồng từ 30 người trở lên. Vé tháng cho học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp 100.000 đồng một vé. Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo.
Thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh ra quốc tế trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra tại Thư viện tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 với mục tiêu xây dựng thương hiệu quốc gia cho nhiếp ảnh Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức định kỳ 2 năm một lần Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam. Năm 2021, Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Triển lãm Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh ra quốc tế là sự kiện trọng tâm của Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam lần này. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 1.567 tác phẩm của 98 nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ gửi tới tham dự. Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thành lập đã chọn ra 177 tác phẩm của 93 tác giả để triển lãm. Đây là những bức ảnh đẹp, phong phú về Việt Nam, phản ánh sinh động hiện thực của cuộc sống, vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, trong đó có những góc nhìn mới lạ, giàu khám phá. Triển lãm được mở cửa tự do để công chúng thưởng lãm tại Thư viện tỉnh Ninh Bình, đồng thời được giới thiệu tại website của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm http://ape.gov.vn.
Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố ông Trần Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang nhận hối lộ. Quyết định thay đổi được đưa ra sau khi ông Trần Hùng bị bắt 3 tháng. Ông Trần Hùng bị khởi tố tội nhận hối lộ liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ sách giả lớn nhất từ trước đến nay với hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa. Liên quan vụ án này, bị can Nguyễn Duy Hải nghề nghiệp tự do đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội môi giới hối lộ. Bị can Hải không giữ chức vụ gì trong cơ quan nhà nước nhưng lại có mối quan hệ với các cán bộ quản lý thị trường. Hải được xác định là người kết nối giữa các đơn vị sản xuất sách giả số lượng lớn với cán bộ quản lý thị trường.
Đã có khoảng hơn 2.000 người đầu tư hàng tỷ đồng vào ngân hàng tự xưng IBH nhưng tiền lãi chưa thấy mà còn có nguy cơ mất cả gốc. Hiện website của ngân hàng tự xưng IBH cũng đã đóng, toàn bộ tài khoản của người tham gia vào mô hình đã bị vô hiệu hóa. Những người vốn vẫn tự xưng đứng đầu dự án giờ cũng đã biệt tăm, lại đâu không thấy gần 5 tỷ đồng mà một người phụ nữ chót đầu tư vào mô hình IBH đang có nguy cơ bị mất trắng. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch tiền ảo, Forex của hơn 100 đối tượng cầm đầu, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn. Mô hình sau có mối liên hệ liên quan đến mô hình trước, chẳng hạn nhóm môi giới trong mô hình IBH lần này cũng chính là nhóm đứng ra kêu gọi hàng nghìn người dân tham gia vào mô hình đầu tư tiền ảo Imash Fintech. Và phóng viên VTV đã phát sóng. Đại diện Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua, hàng chục đường dây lừa đảo, lợi dụng đầu tư vào các sàn trên mạng đã bị đánh sập. Tuy nhiên, công tác đấu tranh luôn gặp những khó khăn. Ở Việt Nam chưa có hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý các sàn giao dịch dạng như vậy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã tập hợp và nắm bắt thông tin kể cả các sàn đang hoạt động trên thế giới để báo cáo lên Bộ Công an và lãnh đạo nhà nước cùng các bộ ngành để nghiên cứu bộ hành lang pháp lý để có luật quản lý các hoạt động này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng sớm ngày kia sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, nên từ đêm mai đến sáng ngày kia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày kia, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày kia tại Bắc Bộ trời chuyển rét. Vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Mức độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Trên biển từ đêm mai, vùng ven biển có gió đông bắc cấp 5. Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày kia, khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí thực hiện thêm nhiều biện pháp để giảm căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Trong cuộc họp trực tuyến về cơ chế tham vấn và phối hợp liên quan tới các vấn đề biên giới Trung-Ấn, các quan chức cấp cao của hai bên đã đồng ý tiếp tục liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự nhằm thúc đẩy một vòng đàm phán cấp chỉ huy mới để tìm kiếm giải pháp.
Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh thực thi biện pháp phù hợp nếu Nga tiếp tục có hành vi gây hấn đối với Ukraine hoặc cố tình sử dụng năng lượng làm vũ khí. Đây là phát biểu của bà Elizabeth Rosenstock-Schiller, đại diện của Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu trong cuộc họp Hội đồng Thường trực của tổ chức này ở Viên, Áo.
Theo một cuộc khảo sát của Reuters, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FDIC sẽ nâng lãi suất vào cuối năm sau, sớm hơn dự báo đầu năm 2023 được đưa ra trong khảo sát hồi tháng 10. Cuộc khảo sát nói trên được thực hiện từ ngày 15 đến 18 tháng 11, đưa ra dự đoán FDIC sẽ tăng lãi suất sớm hơn với mức tăng 25 điểm cơ bản lên 0,25 đến 0,50% trong quý 4 năm 2022. Tiếp sau đó là hai đợt tăng nữa vào quý 1 và quý 2 năm 2023. Mức lãi suất mục tiêu của FED được dự đoán sẽ ở mức 1,25 đến 1,50% vào cuối năm 2023.
Để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, cũng như thúc đẩy khôi phục nền kinh tế, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá 488 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 180 tỷ đô la với kế hoạch ban đầu. Nếu tính cả các khoản hỗ trợ từ các quỹ tư nhân, gói kích thích này có thể lên tới 715 tỷ đô la. Với gói kích thích mới này, các chuyên gia kinh tế nhận định nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng tích cực trong quý cuối cùng của năm 2021.
Rất nhiều người dân Mỹ thời điểm này đang lo ngại với tình trạng giá cả leo thang. Hầu hết các mặt hàng thiết yếu trong các siêu thị tăng giá. Ngay khi đi ra ngoài đường, còn phải chứng kiến giá xăng dầu tăng làm hao hụt nhiều hơn túi tiền của họ. Trang USA Today cho biết giá xăng ở Mỹ đã lập đỉnh trong vòng 7 năm qua. Giá xăng đã tăng gấp đôi chỉ trong hơn một năm. Trung bình, một gallon xăng thường hiện có khoảng giá 3,27 đô la Mỹ.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép tăng số người nhập cảnh vào nước này từ 3.500 lên 5.000 người trên một ngày từ ngày 26 tháng 11 tới. Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ Nhật Bản đánh giá tình hình dịch bệnh đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cũng như hệ thống y tế và hệ thống kiểm soát dịch bệnh đã được cải thiện. Quyết định này cũng nhằm đáp ứng nhu cầu nhập cảnh vào Nhật Bản của người nước ngoài tăng nhanh trong thời gian qua.
Hàn Quốc sẽ nối lại việc giảng dạy và học tập trực tiếp vào tuần tới sau khi kỳ thi đầu vào đại học kết thúc. Đây là lần đầu tiên trong gần 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, công tác giảng dạy trực tiếp được nối lại. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, nhằm thực hiện kế hoạch sống chung với COVID-19, toàn bộ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học sẽ quay trở lại trường học vào ngày 22 tháng 11 tới.
Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Manskup Mandaviya mới đây cho biết trong ngắn hạn nước này chưa có kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Ấn Độ trước đó đã phân tích số liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em ở các nước và thấy rằng con số này vẫn còn thấp, thậm chí tại cả những quốc gia đã tiến hành tiêm cho nhóm trẻ vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi và nhóm trẻ dưới 12 tuổi. Phân tích của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy tỷ lệ này là dưới 1%.
Ngày hôm qua, đặc phái viên Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ hơn sau khi hai nước đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu phát khí thải nhà kính. Trước đó, ngày 10 tháng 11, Mỹ và Trung Quốc ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu, trong đó hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cam kết xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không.
Ngày hôm qua, Australia kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới thống nhất quy định trong hành chính chống nạn lan truyền tin giả và những thông tin sai lệch trực tuyến. Phát biểu tại sự kiện đối thoại tổ chức trực tuyến cùng với giám đốc phụ trách toàn cầu của Facebook in Nick Clegg, Ngoại trưởng Australia Murray Penny cho biết Bộ Tứ Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia cùng các cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc luôn sẵn sàng đấu tranh chống lại tin giả và thông tin sai lệch. Theo bà, đã đến lúc cần thống nhất quy định về những nội dung được phép phát tán trực tuyến, tương tự những quy định trong việc phát tán các thông tin theo phương thức truyền thống.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 11, trung tâm thành phố Hà Nội chiều hửng nắng, tối có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.